Nên Ngài đến đó, Ngài đứng thì là Đế Thích mừng quá, đem ra dâng cúng dường. Cúng dường mà quá nhiều. Đó là khi mà Ngài có giúp á, là Ngài thấy mà đủ no rồi là Ngài không có đi thêm nữa, thì Ngài thọ trai, thì thọ trai tại chỗ. Khi mà Ngài ăn vào như vậy á, là cái mùi vị của chư thiên nó quá tuyệt vời, là Ngài biết đây không phải là thường nữa, là biết chư thiên rồi. Ngài mới hỏi, nhà ngươi là ai mà sao dám gạt ta? Nói thẳng mà. Lúc bây giờ Đế Thích nguyện hiện hình, nó sợ quá lại sám hối, nó già thì Ngài con xin sám hối, Ngài con không muốn gạt Ngài, nhưng mà chỉ có cách này thì mới cứu được con thôi. Thì Ngài cái giúp hỏi tại sao, thì ông trình bày như vậy đó. Ông nói thử được, ta tha thứ cho nhà ngươi lúc này, lần này thôi Ngài, không có lần sau nữa. À thôi, giờ Đức Phật đang ở chỗ đó đó, tại vì phải cúng dường Ngài Ca Diếp á, thì muốn hỏi Ngài Ca Diếp là Đức Phật ở ở đâu, chỉ có Ngài Ca Diếp hay là các bậc thánh đệ tử mới biết được thôi. Vậy đó, kiểu giống vậy đó. Cho nên á, là cúng dường trước rồi mới hỏi sau, mới trình bày sau. Chứ nếu mà xuống mà hỏi thẳng á, thì là Ngài chỉ liền chứ. Nhưng mà không, tại vì vua trời Đế Thích cũng muốn tạo cái phước đức, không dễ gì mà được cúng dường bậc thánh. Cho nên á, trình bày xong xuôi thì Ngài Ca Diếp mới chỉ Đức Phật đang trụ ở đó, đang nói pháp cho ai đó. Thì Đế Thích đến bên đảnh lễ Đức Phật xong nghe pháp, mà nhờ như vậy đó mà bắt đầu cái phước đức của cõi đức Đế Thích á, nó vẫn còn tồn tại kéo dài cho đến hôm nay. Chúng ta biết như vậy là mình thấy cái phước trời cho dù có lớn hơn cõi người bao nhiêu đi chăng nữa, có lúc cũng phải chấm dứt hết. Và muốn tạo ra được phước trời, cứu được một chư thiên mà sống tiếp tục như vậy, chỉ có pháp Phật mà thôi. Bởi vì sao? Nếu mình nói rằng bây giờ mình nói trên một cái kiểu là bố thí thôi, à, bây giờ cho Đức Phật, mà trong cái Đức Phật là đệ tử toàn là vua chúa, à, hay là các vị A-la-hán là đệ tử toàn là trưởng giả vua chúa cúng dường, đâu cần những người nghèo cúng dường. Mà bây giờ mình đi bố thí cho những vị đó, thay vì lấy của đi bố thí những vị đó, thì mình cho những người nghèo đi, những người nghèo khổ. Tại sao Đế Thích không lấy của cải của chư thiên mà giúp cho những người nghèo? Phải là tạo phước, cũng là tạo phước mà, phải không? Nhưng mà tại sao như vậy? Mình phải thấy cho rõ ha. Đây là đạo lý nằm ở trong đó. Chư thiên Đế Thích thấy rất là rõ ràng. Bây giờ đem của cải của chư thiên đó mà cho những người nghèo này, những người nghèo này cũng không có phước để mà thọ hưởng. Đó điểm nhất. Điểm hai nữa, cho dù mà có cho những người này thì những người này tạo thêm cái tham sân si cho họ mà thôi, chứ không giúp ích gì được cho họ hết. Mà đã không giúp ích gì được cho họ thì phước mình cũng chẳng có tăng trưởng gì, hiểu không? Cho nên chỉ có những bậc A-la-hán là vô nhiễm, không tham, không sân, không si, cúng dường cho một cái bậc mà đại thanh tịnh như vậy thì cái phước đức của mình nó mới tăng trưởng. Và một cái đặc biệt nhất mà tại sao phải gặp Đức Phật chứ Ngài Ca Diếp là A-la-hán cũng không cứu được nữa. Ngài A-la-hán có thể là kéo dài cái phước ra mà thôi, chứ Ngài Ca Diếp không có sức để mà duy trì Đế Thích đi trên con đường giác ngộ. Chỉ có Đức Phật mới giúp được cho Đế Thích. Cho nên cúng dường Đức Phật, nghe pháp Đức Phật là để khai ngộ cho Đế Thích mà thôi. Như vậy là trước tiên là cúng dường cho một bậc thanh tịnh, một bậc vô nhiễm, không tham, không sân, không si. Và kế đến đảnh lễ Đức Phật là quỳ y Đức Phật, là một cái bậc mà giác ngộ một cách trọn vẹn, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Mà khi mà quy y như vậy đó thì Đế Thích không còn cái ngã của Đế Thích nữa. Đó à, tại sao phải quy y? Quy y là để diệt ngã, để trở về nương tựa. Cũng như tại sao chúng ta phải lạy Phật? Người mình có ai mà chịu lạy ai? Cao lắm mà lạy ông bà cha mẹ mà thôi. Chứ còn vợ chồng mà chết rồi đó, chưa chắc gì vợ lạy ông chồng mà chồng lạy vợ nó. Tôi thấy có nhiều người á, vợ chết họ đâu lạy đâu mấy ông á, ngồi bên thôi, con cái lạy thôi. Hỏi tại sao ông lạy? Nói là vợ tôi mà sao tôi lạy. Vẫn còn cái ngã làm chồng. Nhưng mỗi bà đó thì lạy mấy ông cũng lạ. Cũng tội nghiệp cho mấy bà Việt Nam của mình chứ. Tôi biết đâu, cái đó nó ảnh hưởng cái văn hóa dân của Á Châu Việt Nam sao tôi không hiểu. Nhưng mà mình thấy ủa, cũng là con người, cũng là tình vợ chồng với nhau, tình thương yêu lẫn nhau, mà tại sao là mấy bà đó thì lạy mấy ông mà mấy ông không chịu lạy? Mấy bà phải để tang là phải cột lên đầu, còn mấy ông là để tang cột lên tay. Tôi không hiểu, mình không hỏi chi mấy cái chuyện đó. Nhưng mà đại khái là mấy ông nói chắc mình cũng biết là phong tục tập quán mà chồng cũng lấy vợ, lấy chồng thôi. Nói cái chuyện vợ chồng đó mà sống có nhau đó, trăm năm hạnh phúc với nhau đó, nương tựa nhau mà sống đó, vậy mà cuối cùng chết rồi một con không chịu lạy nữa, là cho thấy cái ngã con người mình nó rất là lớn. Bây giờ mình đem cái ngã đó mình phục với Đức Phật là để tiêu trừ cái ngã của mình. Cho nên khi mình cúng dường Đức Phật, mình lạy Đức Phật là để tiêu trừ cái ngã, ngã chấp, ngã ái, ngã tham của chúng ta. Thì đế thích cũng vậy, đế thích là chịu lãnh lễ Đức Phật. Quý vị biết trong thế gian này phước không ai bằng đế thích. Vậy mà đế thích phải đảnh lễ Đức Phật, phải quy Đức Phật, là lúc bây giờ cái ngã đế thích nó không còn nữa. Và ngã đế thích không còn là sao? Mà khi quy như vậy đó là hòa nhập cái tâm của mình, hòa nhập với cái tâm của Đức Phật, nó trở thành cái tâm thanh tịnh, nó trở về cái bản thể chân như. Và chính ngay nơi đó đó, cái công đức, cái phước đức hữu lậu, vô lậu, cúng dường trong bậc A-la-hán như vậy á, đôi khi đế thích vẫn còn nhận cái phước hữu lậu thôi. Nhưng mà đảnh lễ Đức Phật là quy y với Đức Phật như vậy đó, là được cái công đức vô lậu, là bởi vì không còn ngã nữa. Cho nên tại sao mà mình nói cúng dường Phật là vậy đó? Tại cúng dường Phật nó sẽ từ từ á, cúng dường, mình cứ cúng dường đi, mỗi ngày để mình cúng dường là mình sẽ thấy rằng không có người thí, không có của thí, không có người nhận thí, là tam luân không tịch, là điều không có ngã. Thì cúng dường đó là kết quả công đức vô lượng vô biên. Có lý do tại sao mà phân biệt ra là phước hữu lậu và phước vô lậu, hay là công đức vô lậu. Thì bây giờ nói lại là phước hữu lậu là những cái phước mà chúng ta tạo ra bởi những tính chất, cái nguyên nhân của nó là tham sân si. Mà đã còn tham sân si thì vẫn còn chuyển đưa mình đi vào trong sanh tử luân hồi. Ở con đường nào? Con đường nào? À, cõi người và cõi trời. Tùy theo phước, mà nhân phước mà nó tương ưng cõi trời thì sanh về cõi trời. Nhân phước tương ưng với cõi người, sanh về cõi người. Mình cũng vẫn biết rõ ràng phước cõi người không bằng phước cõi trời. Vậy thôi. Phước cõi người nó rất là mỏng manh, nó chỉ bằng một ngày của cõi đau lợi mà thôi. Mà trong một ngày của trời đau lợi, thời gian của mình 100 năm á, là mình bơ phở đó, sống mệt mỏi luôn. Ai mà sống từ 80 trở lên á, đây có ai vị nào 80 trên không? Dạ, mệt nhọc vô cùng, cụ nha. À, chưa 80 nhưng mà nhìn thấy mấy cụ là biết đó. Thành ra tự nhiên mình cũng tưởng tượng mình đến tuổi đó mình sợ chết đi được á. Là đi đứng nằm ngồi khó khăn, ăn uống cũng khó khăn, cũng này cái nọ ù. Đừng nói là mới 80 thôi đã thấy mệt, đừng nói 100 tuổi, không biết 100 tuổi làm sao nữa. Ví dụ như vậy. Mà trong khi đó, nguyên từ lúc mà sinh ra cho đến cái lúc mà 80 tuổi như vậy á, thì mình tính đi được bao nhiêu ngày vui thật sự và bao nhiêu ngày buồn thật sự. Có mà gọi là phước đó. Mà chỉ có một ngày của chư thiên thôi, mình đã mệt mỏi thăng trầm rồi, nhưng mà phước chư thiên 1000 năm là chỉ có biết vui mà thôi. Gọi là thiên đường á, thiên đường có thể gọi là cực lạc á, chỉ biết vui mà thôi. Nhưng mà cái vui của họ chỉ biết hưởng, hưởng cho đã cái vui đó. Mà chính vậy nên mà tiếp tục sinh tử luân hồi. Còn cái cực lạc mà ở quả trình độ là khác ha. À, cực lạc đây mà đúng nghĩa rằng là không còn bị sinh tử luân hồi nữa, cho nên mới gọi là cực lạc. Còn mà cái sướng của chư thiên nó vẫn là cực lạc đối với con người mà thôi. Nhưng mà cực lạc đó trong cái thời gian mà chư thiên còn sống, chư thiên còn phước. Chứ nếu mà chư thiên hết phước rồi thì cái cực lạc cũng mất tiêu, đọa đầy hơn nữa. Trong những phương tiện giao thông ha, tàu thủy ha, và xa lộ ha, máy bay ha, cái nào chết đau nhất, cái nào chết còn sát? Không, mình chết ở xa lộ vẫn còn sát, để đem về làm đám. Chứ nếu mà máy bay mà có chuyện gì đó là xong luôn, chỉ còn tưởng niệm mà thôi, chứ chẳng có cái xác mà một miếng xác, mà vì xác mà 200 người đó biết cái xác đó là xác người thân của mình để mà làm, phải không? Thì cũng vậy đó, phước chư thiên nó cũng giống như là đi máy bay là sướng hơn đi xe chứ, máy bay nó nhanh hơn chứ, phải không? Mình đây bay qua bên New York 6 tiếng thôi, còn đi xe là không biết bao nhiêu nó đến. Nhưng mà nếu đi xe mà có tai nạn á, nặng nhất á là chết, chết vẫn còn thân, cho dù cái tay một đường, cái đầu một đường nhưng mà vẫn nhận ra được, đem về ráp lại mình trốn chứ, phải không? Còn không thôi thì gãy tay gãy chân cũng được, vẫn còn sống. Đó là giao thông, xa lộ. chứ còn máy bay là thổ tiêu. Thì cũng vậy, phước trời cũng giống như là chúng ta đi máy bay, một khi hết phước trời rồi, nó không còn cái thân con người đâu. Đừng có nói cõi trời đọa xuống con người đâu, không có. Tại phước con người cũng hết, hiểu không? Bao nhiêu phước nó dồn vào đó hết rồi, có trời hết rồi. Cũng giống như bây giờ mình có được 1.000 cái như là euro đây đó, đầu mua hết xe còn đỡ. Cái này á, là mình đi chơi một đêm thôi, một tháng lãnh có 1.000 ra làm hết 29 ngày, mượn tiền người ta xài, không ai cho mượn nữa là đói. Vậy thôi, chư thiên cũng như vậy đó, chư thiên cũng như vậy đó. Chúng ta thấy cho nên nó Đức Phật mặc dầu đó cõi trời phước đức rất lớn, Đức Phật cũng khuyên mình sanh về cõi trời, nhưng mà sở dĩ khuyên mình sanh về cõi trời đó là để mình có cái khả năng là phước chư thiên á, để chi? Để đi giúp đỡ cho những chúng sanh còn nhiều khổ đau ở cõi người này. Thì nếu mà người chư thiên mà làm được như vậy thì